Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay đó thì có các cháu thanh thiếu niên đến từ trung tâm tình thương. Cho nên buổi pháp thoại đó thì chủ yếu là nói cho các cháu, và cũng rất mong các quý Phật tử lớn có thể tham khảo và áp dụng cho việc giáo dục con cháu của mình. Nhờ đó thì con cháu sẽ có được một cái tương lai tươi sáng. Chủ đề của pháp thoại là huấn luyện thói quen thành đạt. Hiện nay thì các cháu còn quá nhỏ để nghĩ đến sự thành đạt trong tương lai. Nhưng thành đạt đó, nó là mục tiêu mà phần lớn chúng ta khi nỗ lực làm cái gì đó bao giờ cũng kỳ vọng rằng mình sẽ đạt được trong tầm tay. Thói quen đó là các hành động được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và giờ quá trình lập có ý thức đó đó, nó tạo thành như là một cái phản ứng rất là tự nhiên. Lúc đầu là mang tính có điều kiện, về lâu đó, về dài đó, nó trở thành như là cái cung cách sống mà người nào đạt được nó đó sẽ chắc chắn là nắm được cái sự thành công trong tầm tay. Huấn luyện là tự đặt mình vào trong một cái khuôn phép có quy trình, phương pháp, trình tự, thứ lớp để chúng ta tự giáo dục mình, tự hướng dẫn mình, để cuối cùng chúng ta có được những cái yếu tố rất quan trọng để dẫn đến sự thành đạt của một con người. Huấn luyện thói quen đó là làm chủ được thói quen bằng cách là chúng ta biết thương chính mình và tìm cho chính mình những thói quen tích cực. Sau đây đó là một vài kỹ năng. Việc thực tập theo nó sẽ giúp cho chúng ta có được những thói quen rất là tốt đẹp để có thể đạt được những nguyện vọng chân chính. Điều 1, làm chủ bản thân. Làm chủ khác với làm thợ. Làm thợ mình chỉ là người làm công thôi, được thuê mướn. Tiền lương của người làm thợ được tính hoặc là công nhật, hoặc là công tuần, hoặc là công tháng. Đó là cách tính tiền lương của những nước nghèo. Còn những nước tiên tiến như châu Mỹ, châu Âu, châu Úc thì tiền lương được tính theo công giờ. Mỗi một giờ trung bình thì họ có được 10 cho đến 20 đô tiền lương, tức là 200 đến 400 mấy chục ngàn đồng Việt Nam. Nơi nào mà tính tiền lương theo giờ đó thì nơi đó cái nền kinh tế được xem là ít nhiều tiến bộ hơn những nơi tính lương bằng công tuần hay là công tháng. làm chủ đó thì chúng ta chủ động được cái việc mà định mức lương cho thợ và công nhân của mình, đồng thời chúng ta có thể chủ động được loại hình lao động, rồi phân công các cái nhiệm vụ thích hợp với sở trường kiến thức mà những người công thợ làm việc cho chúng ta. Người làm chủ có thể được quyền tuyển dụng mới hoặc là sa thải đi những người thợ không đạt yêu cầu. Nên người làm chủ là người chủ động được tất cả, từ cái khâu tuyển dụng cho đến sử dụng theo mục đích riêng đã được đặt kế hoạch của bản thân họ. Tương tự làm chủ bản thân đó là chúng ta làm chủ được thói quen, tính cách, lối sống, lời nói, việc làm và làm chủ mọi thứ trên đời. Để làm chủ được bản thân đó thì chúng ta cần lưu ý một số yêu cầu như sau. A. Rèn luyện bản thân. Là các cháu thanh thiếu nhi thì việc rèn luyện bản thân đó rất là cần thiết. Các cháu đó cần phải xác định rõ sự khác nhau giữa việc học và việc chơi. Nhiều cháu đó xem việc chơi đó quan trọng hơn việc học, cho nên đánh mất cả một tương lai. Nhiều cháu đó xem việc học đó quá quan trọng đến độ là chỉ cắm đầu vào học nhưng lại không biết chơi thể dục thể thao, giao du với bạn bè. Cho nên đó, từ nhỏ đó, mình đã có một cái lối sống đó, tự cô lập mình, tự bích cái cửa ngõ quan hệ giữa mình và những người thân. Từ đó đó, hai cái lối sống tiêu cực này đó, nó làm cho chúng ta đó khó có thể trở thành một người vừa có được sức khỏe trọn vẹn và vừa có được kiến thức chuẩn mực. Cho nên dầu kém may mắn hơn các cháu bạn đồng học, đồng lứa tuổi, các cháu có mặt ngày hôm nay đó nghe lời thầy khuyên là nỗ lực học theo những gì thầy cô giáo hướng dẫn. Học là con đường ngắn nhất và trong nhiều tình huống là con đường tốt nhất để chúng ta có được tương lai. Vì thiếu kiến thức, 100 người đại đa số 90% là thất bại. Còn người có kiến thức đó, có thể trong thời điểm này chưa thành công nhưng trong thời gian khác đó sẽ dẫn đến sự thành công. Vì đó phải cân bằng giữa việc học, việc giải trí, việc chơi. Và tuổi trẻ đó muốn có một tương lai tươi sáng thì nhớ tránh những cái trò chơi bạo lực, đánh lộn, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, chửi bới. Đồng thời cũng tránh những cái trò chơi các cái vật dụng bao gồm xe tăng, súng ống, nói chung là các loại vũ khí. Vì chơi những trò chơi này đó, từ nhỏ các cháu đó sẽ bị nhiễm ở trong đầu của mình những cái hạt giống giết người. Và về sau đó, chỉ cần có một cái bức xúc mà mình không làm chủ được bản thân đó, có thể thể hiện ra các hành động giết người thật. Trong việc chơi đó thì các cháu thanh thiếu niên nhớ là đừng chơi game điện tử. Đừng kỳ vọng mình trở thành một game thủ xuất sắc, vì cái đó nó không có lợi gì cho ai. Rất nhiều cháu đã bỏ cả một tương lai học, mặc dù cha mẹ cho mình học đến chốn nhưng không cần, lại mơ tưởng đến một thế giới ảo không có thật. Cho nên muốn hạnh phúc thì phải xa lắm những cái tiệm internet. Đối với các cháu nhà giàu đó thì ông bà cha mẹ không nên chiều con cháu bằng cách cho con cháu iPad, iPhone, laptop, desktop, những thứ mà ở tuổi vị thành niên á, các cháu chưa hề có nhu cầu sử dụng. Cho nên có được những thứ này trong tay đó, thì các cháu sẽ lướt các trang web mà phần lớn đó là những trang web hưởng thụ. Những trang web hưởng thụ đó thì chỉ cần xem qua vài ba phút, thói quen xấu đó nó trỗi dậy và nó khống chế cuộc đời của các cháu. Cha mẹ nói cái gì đi nữa các cháu vẫn không nghe. Cho nên tốt nhất là tại nhà chúng ta không nên tạo điều kiện sai lầm cho con cái của mình trở nên hư đốn. Việc rèn bản thân đó còn gắn mình với quan hệ với gia đình và bạn bè. Các cháu thanh thiếu niên đó cần phải sống với thế giới thật, tức là giao du với bạn bè ở những nơi công cộng, chẳng hạn như là trường, lớp, thư viện, chứ không giao du ở những nơi hoang vắng, nhất là những nơi mà nó tạo ra cái không gian lãng mạn, thì cái tình cảm trai gái nó dễ dàng phát sinh. Mà ở tuổi 18 trở xuống đó, các cháu không nên bận tâm về vấn đề này, mà hãy bận tâm đến việc học thật giỏi, rèn luyện thể chất thật tốt, quan hệ với bạn bè thật quý, giữ quan hệ với cha mẹ, ông bà, người thân thật là tốt đẹp, để chúng ta có một đời sống gia đình và xã hội thật là có ý nghĩa. Cho nên là các cháu hãy cố gắng nghe lời thầy khuyên để chúng ta làm chủ được bản thân trong việc chơi bời cũng như là học tập. B, có tinh thần tự giác. Tự giác là khái niệm Phật học, được hiểu nôm na đó là tự tỉnh thức bản thân mình. Tỉnh thức đối với các cháu đơn giản nhất là gì? Sáng đúng giờ là phải thức dậy. Mà muốn thức dậy đúng giờ đó thì các cháu có thể sử dụng các đồng hồ báo thức ở tại phòng ngủ của mình. Chỉ cần điều chỉnh đồng hồ báo thức và trước khi đi ngủ chúng ta nhẩm ở trong đầu, ví dụ các cháu muốn 5 giờ thức dậy để tập thể dục và học bài thì nhẩm 5 giờ tôi thức dậy, 5 giờ tôi thức dậy, cứ nhẩm đến lúc mà mình đi vào giấc ngủ, thì cái nội dung nhẩm đó sẽ trở thành cái đồng hồ trong tâm. Và đúng 5 giờ theo cái đồng hồ thì tự động chúng ta có một cái giấc mơ. Giấc mơ đó, đó nó liên hệ đến mối quan hệ tình thân của chúng ta. Có thể mình mơ thấy người mẹ, người cha, người thầy, người bạn, người anh chị kêu mình làm một cái gì đó, nhờ mình làm một cái gì đó, hay dẫn mình đi đâu đó, thì tự động cái mình tỉnh thức. Thì tự giác là tự tỉnh thức mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của cha, mẹ, người thân, những người lớn hơn mình. Cho nên từ nhỏ các cháu nên tập huấn luyện cái thói quen là muốn thức bấy giờ thì chúng ta phải điều chỉnh đồng hồ hoặc là nhẩm ở trong đầu, đối với những trường hợp chúng ta không có đồng hồ báo thức. Tự giác ở đây được hiểu qua các phương diện: không dựa dẫm, tức là mình nương vào tình thương cao quý của cha mẹ, của cô bác, của anh chị, của những người thân, nhưng chúng ta không nên trở thành dây tầm gửi, dây leo ăn bám hay là lệ thuộc quá nhiều mà không có bất cứ một sự nỗ lực gì. Cha mẹ thương con đó, giàu có là triệu phú tỷ phú đi nữa cũng phải sai con cái của mình làm việc A, việc B, việc C. Nhờ làm như vậy đó thì là tự động con cái đó nó có cái tình thân đối với cha mẹ, nó làm thì nó mới thương cha mẹ được. Còn cha mẹ làm tất tần tật hết mọi thứ cho nó, đến giờ ăn á thì phải đi năn nỉ nó ăn, đến giờ ngủ phải đi dỗ cho nó ngủ, thì con cái như thế trước sau gì cũng trở thành các công chúa bột với công tử bột. Nếu mà cha mẹ qua đời thì những cô cậu thanh thiếu niên đó sẽ mất phương hướng, vì cái điểm tựa mà mình dựa dẫm đó là không còn nữa. Từ lâu sống giống như tính cách dây leo bám lên thân một cái cây cổ thụ nào đó quen rồi. Cho nên đến khi mà không có điều kiện để dựa vào nữa thì lúc đó dưỡng cháu như thế đó rất là mất phương, chán nản, tuyệt vọng, và buông thả cuộc sống của mình, trôi theo một cái phận mệnh hoàn toàn đến mất tương lai. Các cháu phải tập thành thói quen là không cần để cho người lớn giám sát mình, mình phải tự giám sát mình. Ví dụ cháu nào bị sâu răng thì chúng ta phải kiêng ăn kẹo, kiêng ăn quá nhiều các thực phẩm ngọt. Và đồng thời đó, sau khi ăn ba cử chính là sáng, trưa và chiều, các cháu phải tự động vào nhà rửa mặt, dùng bàn chải đánh răng và đánh răng cho thật là sạch. Rồi mỗi ngày phải uống trung bình là từ 2 cho đến 3 lít nước. Thói quen đó sẽ giúp cho các cháu đó không bị hư răng, mà không cần cha mẹ hay người lớn nhắc nhở mình, giám sát mình phải làm việc đó. Hoặc là đến giờ học, buổi sáng là từ 7 cho đến 10 giờ, chiều từ 1 giờ cho đến 5 giờ. Cứ đến giờ học là chúng ta lên lớp. Không có ham vui, nô đùa, chạy giỡn bên ngoài. Cái đúng giờ quy định là chúng ta lên lớp thôi. Và thói quen này nó sẽ làm cho chúng ta trở thành là cái người đứng đắn từ nhỏ, được huấn luyện từ nhỏ. Cho nên về sau này đó, khi lớn lên đó, chúng ta sẽ trở thành là những người rất bài bản, ngăn nắp, trình tự, có ý thức, có tinh thần kỷ luật cao. Đồng thời chúng ta cũng không cần ai thúc đẩy mình, phải tự mình lên dây cốt tinh thần. Cứ nghĩ trong đầu rằng tôi có thể học được, tôi có thể làm việc này được, tôi có thể thành công được. Và nhớ là đừng dùng những cái cảm thán từ trời ơi việc này khó quá, trời ơi tôi không đủ khả năng, trời ơi cuộc đời sao hẩm hiu quá, trời ơi tôi hoàn toàn bế tắc. Những cái câu mà trời ơi than vãn ngắn dài về bản thân mình, về năng lực, về hoàn cảnh, về điều kiện, về gia đình, không dẫn đến một cái kết quả nào hết, ngoài trừ nó làm cho tinh thần của chúng ta bị thua, giảm sút xuống, chìm xuống, mất tự tin à. Cho nên là chúng ta cần phải tự thúc đẩy mình để cho mình trở thành là người cao quý. C. Về thói quen thì chúng ta phải bỏ những thói hư và tật xấu. Thói hư đó gồm là thói ham ăn, thói ham ngủ, thói chữa thề, thói uống rượu, thói xì ke, thói hút thuốc, thói nói láo, thói lừa đảo, thói đánh bạn, thói giành giật, và thói giấu giếm. Những tính cách đó sẽ làm cho chúng ta đó trở thành là người xấu. Và người xấu thì không thể hạnh phúc được. Đồng thời đó, các cháu phải tập những thói quen tích cực, đối lập lại với những thói quen xấu vừa nêu. Cái gì đó có tập tành, cái đó sẽ trở thành. Có đi á, thì có đến, có ăn á, thì có no, có uống á, thì đỡ khát, có mặc á, thì ấm, có quạt máy á, thì mát mẻ. Cái đó Đạo Phật gọi là nhân để dẫn đến cái kết quả. Chứ mọi thứ không phải tự nhiên có, ngẫu nhiên có, hay do mình ước quyền mà có. Cho nên các con, các cháu phải nhớ điều này, để chúng ta nó phải tập dưỡng thói tốt để trở thành người tốt thôi. Nếu muốn như vậy đó thì các cháu phải tự đặt mình trong một môi trường tốt, đó là nhà tình thương, nơi mà chúng ta được ăn, được học, được giáo dục, được chơi tích cực, được có bạn bè, được có một cái tình thương để chăm sóc. Còn bây giờ mà mình là trốn mình đi bụi đời, lang thang vỉa hè, đường phố, trở thành kẻ ăn xin, trở thành kẻ hưởng thụ ma túy, rượu, thuốc lá, trở thành kẻ bị dụ dỗ, trở thành là cái mồi ngon của những kẻ lợi dụng, và cuối cùng á, chúng ta tự đốt cháy tương lai của mình. Cho nên phải tập làm sao đặt mình trong cái môi trường thích hợp. Môi trường á, có nghĩa là cái hoàn cảnh sống, nơi mà chúng ta có mặt để ăn, mặc, ngủ, học hành, sinh hoạt với mọi người. Làm được như thế đó, các cháu được xem là người đã làm chủ được bản thân mình. Nếu các cháu thấy việc làm chủ này đó là có thể thực hiện được, thì các cháu hãy nói theo thầy: con làm được. Và thầy hỏi các cháu làm được bạn làm chủ bản thân mình hay không. 1, 2, 3. Nói còn nhỏ quá. 1, 2, 3. Rất giỏi, cho một tràng pháo tay. Điều 2, làm chủ mục tiêu và kế hoạch. Mục tiêu á là cái mà chúng ta hướng đến. Kế hoạch á là phương pháp để đạt được mục tiêu đó. Ví dụ như nhiều cháu học sinh á đặt ra mục tiêu là kỳ thi này đó tối thiểu phải đậu tiên tiến, mà cao nhất á là trở thành học sinh xuất sắc, nhận được những bằng khen và những giải thưởng cao quý. Còn cái kế hoạch đó để đặt ra đó là phải học thật là tốt, lắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp thật là kỹ, về nhà đó thì học bài thật chăm, không có đi chơi bời ngoài việc chơi thể dục thể thao. Cái gì không biết đó, thì hỏi thầy cô giáo tại lớp, hoặc là học ở các bạn giỏi hơn mình. Như vậy mục tiêu nào cũng đòi hỏi các cái kế hoạch thực hiện. Cho nên muốn thành công trong việc học, trong sức khỏe, trong lập nghiệp, trong bất cứ một vấn đề gì cao quý, chúng ta đều phải lập ra cho mình danh sách các mục tiêu và cách thức thực hiện các mục tiêu đó, được gọi là kế hoạch. Theo đạo Phật đó, thì tương lai là kết quả của hiện tại. Tương lai là cái chưa đến, hiện tại là cái đang diễn ra. Và tương lai đó sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta nếu chúng ta làm chủ được hiện tại. Chẳng hạn như sáng hôm nay, 5 tháng 4 2015, các cháu được đưa đến là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để sinh hoạt, niệm Phật và nghe giảng. Thì đó là do vì các thầy cô giáo tại trung tâm đã có kế hoạch cho các cháu làm quen với đời sống tâm linh và làm quen với những cái sinh hoạt của Phật pháp từ nhỏ. Mà mục tiêu á là các thầy cô giáo tại trung tâm á muốn cho mình á trở thành những người sống hạnh phúc từ nhỏ. Có nghĩa là cái mục tiêu á là muốn cho các cháu đó được nhiều cái giá trị cao quý. Và cái kết quả thực hiện á là các thầy cô giáo phải thông báo với các cháu, rồi phải may áo trà cho các cháu, phải thuê xe cho các cháu, rồi phải sinh hoạt cho các cháu trước, dẫn các cháu lên đây để cho các cháu được học, được nghe, được biết những gì cần học, cần nghe và cần biết. Cho nên bất cứ một việc làm gì, chúng ta cũng phải đặt ra những kế hoạch thì mới có thể thành công. Còn làm mà một cách tự tiện, thích cái gì làm cái đó, không có bài bản, không trình tự, không thứ lớp, phần lớn chúng ta sẽ bị thất bại. Để đạt được mục tiêu bằng những kế hoạch cụ thể đó, thì trước nhất chúng ta phải xác định mục tiêu của mình là cái gì. Thầy tạm chia ra có hai loại mục tiêu: mục tiêu dài và mục tiêu ngắn. Mục tiêu dài đó là mục tiêu đặt ra từ 1 năm cho đến 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, cho đến là vài chục năm trong đời người. Còn mục tiêu ngắn thì chúng ta có thể đặt ra là mục tiêu trong ngày, trong tuần, trong tháng. Phải tập làm những cái mục tiêu ngắn thì chúng ta mới quen với các mục tiêu dài. Vì mục tiêu dài nó đôi lúc nó làm cho mình ngán ngẩm, nó dài quá, lâu quá, đòi hỏi nhiều cái nỗ lực quá, đôi lúc chúng ta chưa quen. Cho nên nó phải tập đặt ra cho mình các mục tiêu ngắn hạn. Mà muốn như thế đó thì các cháu phải tự suy nghĩ, hoặc người nhờ người lớn hơn mình, giỏi hơn mình góp ý giùm là cái gì là quan trọng và ưu tiên. Muốn lập ra cái mục tiêu thì phải đặt ra cái tính quan trọng, cái nào quan trọng hơn cái nào. Thì lúc đó đó, quan trọng nhất chúng ta thực hiện trước, quan trọng thứ yếu chúng ta thực hiện sau. Chẳng hạn như trong một ngày gồm có 4 buổi: sáng, trưa, chiều và tối. Buổi chiều các cháu được rủ đi xem phim, đồng thời một số cháu đó thì được yêu cầu đi chơi thể thao, một số cháu khác đó thì được yêu cầu đi chơi. Đang khi đó cái thời gian mình là có giới hạn, chỉ có vài ba giờ thôi, thì lúc đó các cháu phải tự đặt ra cái ưu tiên của mình là cái gì. Nếu lúc đó sức học của mình còn kém thì đi xem phim và đi chơi là không thích hợp, cho nên phải chọn là đi học, tức là ở nhà để học bài hoặc là học thêm, hay là hỏi bạn bè để mình đào sâu vào những gì mà mình chưa biết. Trong một đời người đó, tuổi thọ trung bình là khoảng 70 năm. Mục tiêu mà chúng ta phải đặt ra đó là đầu tiên phải học với đến chốn. Thì cái tuổi để chúng ta đạt được cái kiến thức lập nghiệp đó, trung bình đó, là tuổi 22 đến 26. 22 đó thì chúng ta có thể đạt được cử nhân, 26 đó có thể đạt được thạc sĩ. Tại Việt Nam đó, thì vì là một nước đang phát triển cho nên cái kiến thức học vẫn còn thấp, bằng cấp học đó vẫn chưa được cao. Nhiều người đó đã ngừng học ở lớp 6 cho đến lớp 12. Cho nên sau này khi lớn lên đó, gần như là mình không có mở mang cái tầm nhìn được, không có cái kiến thức chiều sâu được, không có kiến thức chiều rộng được. Do vậy đó, khi đầu tư cái gì đó, chúng ta khó thành công hơn những người có trình độ cao và có kinh nghiệm sâu sắc. Do đó chúng ta phải đặt ra cái thời gian ít nhất là cho đến 22 tuổi là chỉ lo việc học thôi, và rèn luyện thể chất, rèn luyện nhân cách, rèn luyện đạo đức thôi. Từ 22 cho đến 42 là cái tuổi đặt nền tảng cho sự nghiệp. Để lập nghiệp một cái gì đó, đó tối thiểu chúng ta phải mất 10 năm. Nếu chúng ta làm có phương pháp thì sau 10 năm đó, cái chỗ đứng của mình trong sự lập nghiệp đó đã trở nên vững vàng rồi. Thì từ tuổi 32 cho đến 42 là tôi bắt đầu phát triển ở trên cái nền tảng lập nghiệp đó. Từ tuổi 42 cho đến tuổi 60, tuổi đó bắt đầu sức khỏe nó giảm sút, cái sự sáng suốt, phát minh, sáng kiến, sáng tạo nó bắt đầu nó giảm đi dần rồi. Chúng ta sử dụng phần lớn là cái kinh nghiệm cũ, kiến thức cũ thôi, chứ không có những cái mới mẻ nữa, hoặc là nó có rất ít sự mới mẻ. Thì trong giai đoạn đó chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái kế hoạch và điều chỉnh lại các cái mục tiêu để chúng ta thực hiện làm sao cho thành công. Rồi từ tuổi 60 cho đến lúc qua đời, đó là tuổi nghỉ ngơi, tuổi về hưu. Thì nhớ là đừng có lao đầu vào các câu lạc bộ cờ tướng, các câu lạc bộ ăn chơi, vân vân. Vì như thế nó làm cho chúng ta có một cái tuổi già rất là buồn chán, tuyệt vọng, mất phương hướng. Tức là phải hoạch định cho mình những cái thời khóa biểu dài 10 năm, 20 năm, 30 năm cho đến cả một kiếp người. Còn là người xuất gia đó thì chúng ta cũng phải đặt cho mình đó một cái thời gian biểu ngắn và dài. Thứ nhất đó, là tu thật bài bản, có phương pháp để đạt được những kết quả nhất định kể từ lúc mới xuất gia cho đến lúc đó, thọ tỳ kheo trung bình là 10 năm, tức là chính thức làm thầy được 10 năm. Thì thời gian 15 năm cho đến 20 năm đó chúng ta phải tu đúng phương pháp thì chắc chắn sẽ có những kết quả rất cao quý. Từ tuổi 30, tức là sau khi chính thức làm thầy 10 năm, cho đến 50 tuổi là thời điểm mà chúng ta dấn thân nhập thế làm đạo, phụng sự, tiến hành các Phật sự để làm cho cuộc đời ngày càng được tốt đẹp hơn. Từ năm 50 tuổi cho đến 65 tuổi thì cái lượng Phật sự bắt đầu giảm xuống do sức khỏe, do phụ trách chùa và làm nhiều cái công việc giao tiếp với quần chúng xã hội, cho nên đó, các công tác Phật sự có thể giảm xuống, nhưng cái tương tác với xã hội đó nó sẽ gia tăng. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ hướng đến cái cách thức làm đạo, làm thế nào để giúp cho cộng đồng đó ngày càng được tốt đẹp. Từ tuổi 60 cho đến qua đời, khi trở thành hòa thượng hay là đi trưởng, thì lúc đó đó kinh nghiệm tu tập, thành quả tu tập, kiến thức tu tập, phương pháp tu tập chúng ta nắm quá vững rồi, đủ sức dày dặn để truyền đạt lại cho các thế hệ học trò của mình và giúp đỡ cho mọi thành phần quần chúng được lợi lạc. Tức là người tại gia hay người xuất gia muốn thành công trong cuộc đời đều phải là người biết hoạch định cái kế hoạch và mục tiêu dài, vừa và ngắn cho bản thân. Để làm được công việc đó thì chúng ta đặt cái thời gian biểu trong ngày và trong tuần, sáng, trưa, chiều, tối, giờ giấc nào chúng ta ghi chú cái đó. Ngày nay đó, những người lớn mà có iPhone, iPad thì trong đó nó đều có những phần mềm đã được cài đặt sẵn để chúng ta ghi chú cái thời gian biểu. Thậm chí trong đó nó có luôn cái chức năng là nhắc nhở mình bằng tiếng chuông, bằng những cái hệ thống báo thức, vân vân, để đúng ngay cái thời điểm đó, với cái giờ đã được ấn định, cái ngày đã được ấn định cho một công việc nào đó, tự động chúng ta được nhắc để chúng ta làm theo. Nhờ đó không bị quên cho các công việc không cần thiết khác. Để như thế đó thì trong lúc lên kế hoạch đạt được mục tiêu đó, chúng ta phải nêu là một quyết tâm lớn là không ngừng học hỏi, không bỏ cuộc nửa chừng, và phải mong cầu sự tiến bộ xảy ra với bản thân mình. Biển học không bao giờ kết thúc, nó rộng mênh mông, nó sâu thẳm tận cùng. Là tu sĩ xuất gia từ nhỏ, nay thầy đã được 47 tuổi, mấy chục năm ở trong chùa học Phật pháp, nghiền ngẫm Phật pháp, thực tập Phật pháp, giảng dạy Phật pháp, vậy mà mỗi ngày vẫn tiếp tục học, vẫn phải tiếp tục đọc kinh, vẫn phải nghiên cứu sách, vẫn phải trước tác các bài nghiên cứu học thuật. Vì nếu không làm những việc đó đó thì kiến thức của mình có thể trở nên quên mất dần. Rồi chúng ta nếu không chịu cập nhật những kiến thức mới, chúng ta sẽ bị lạc hậu bởi những cái khám phá mới. Do đó đó là không bao giờ cho phép mình ngừng học hỏi. Trong bất cứ một lĩnh vực nghề nghiệp nào cũng vậy, chúng ta phải học những kinh nghiệm mới, những kiến thức mới, những khám phá mới để thay đổi chính mình. Người lớn tuổi đó thì chậm trong việc tiếp thu cái mới, thì lúc đó chúng ta có một cái sự chuyển giao cho thế hệ con em và những người đi sau mình, nhờ cái kiến thức, nhờ kỹ thuật hiện đại, nhờ công nghệ thông tin, nhờ kỹ thuật số mà các cháu thanh thiếu niên thời nay đó sẽ giỏi hơn cha mẹ và ông bà ngày xưa ít nhất là nửa cái đầu cho đến một cái đầu. Do đó phải tiếp tục học hỏi để cầu mong được tiến bộ, cầu mong được thành công. Giờ đây nếu các cháu thấy rằng là việc lập cho mình ra các mục tiêu trên nền tảng các kế hoạch là có thể làm được, thì các cháu hãy nói thật lớn theo cái tiếng 1, 2, 3 của thầy. 1, 2, 3 chúng con làm được. 1, 2, 3
chúng con làm được.
Trên một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 3, cùng tồn tại và cùng thắng. Tồn tại á, kêu là giữ mình với một cái gì đó, chẳng hạn như là tồn tại với cuộc sống, tồn tại với công việc, tồn tại với tiền lương, tồn tại với các mối quan hệ xã hội, tồn tại với việc học, tức là còn giữ mãi với cuộc đời này, không bị mất đi, không bị trục xuất đi, không bị đuổi đi, không bị mất việc. Cho nên cái tồn tại là một cái nhu cầu rất quan trọng. Dĩ nhiên là cái nền kinh tế thị trường ngày nay đó, giáo dục con người đó là cạnh tranh khốc liệt. Và trong sự cạnh tranh khốc liệt đó đó, người ta đó có cái sự háo thắng là loại trừ lẫn nhau để giành cái vị trí độc tôn cho mình, cho mình là số một thôi. Và cái thức làm đó đó đã làm cho chúng ta có rất nhiều kẻ thù trong cuộc đời. Cho nên những người kinh doanh trong cơ chế thị trường đó, thường xem đó, thị trường là một chiến trường, tức là người ta giết nhau, hạ bệ nhau, loại trừ nhau, thanh toán nhau để giành cái chỗ đứng, giành sự tồn tại. Đạo Phật có dạy chúng ta đó, thị trường không phải là chiến trường, mà thị trường đó là nơi để mình chứng minh được cái bản lĩnh tồn tại của mình, là nơi mà mình có thể nỗ lực làm trong sự cộng tác, hợp tác để chúng ta cũng thành công mà người khác cũng thành công. Tại sao chúng ta phải đặt ra một cái tình huống tôi thành công người khác thì không được quyền thành công, tôi giàu người khác không được quyền giàu, tôi hạnh phúc người khác không được quyền hạnh phúc, tôi đạt được nhiều lợi tức người khác không được quyền đạt được nhiều lợi tức? Đó là vì chúng ta ích kỷ cho bản thân, hay là chúng ta ích kỷ cho cái lợi ích nhóm. Là vì xã hội đó là một tập thể, nó gồm có nhiều thành phần khác nhau, và mỗi thành phần đó cũng có nhu cầu tồn tại như chúng ta. Cho nên đó, về cách làm ăn đó, thì Đạo Phật dạy chúng ta là hãy đầu tư cái chất lượng sản phẩm thật tốt, mẫu mã thật đẹp, giá cả phải chăng, buôn bán đó thì có tiếp thị và giữ uy tín với khách hàng, thì tự động sản phẩm của chúng ta sản xuất ra sẽ có chỗ đứng ở trong thị trường, mà mình không cần phải nỗ lực loại trừ ai, và cũng không cần đặt mình trong một cái tình huống cạnh tranh với ai. Dĩ nhiên là để cho chất lượng được tốt, lợi tức được cao và khách hàng chọn lựa sản phẩm của mình, chúng ta cũng cần phải tham khảo các sản phẩm do các công ty, tập đoàn hay là nhóm cá nhân khác sản xuất, để chúng ta tìm kiếm cái sự cạnh tranh tích cực chứ không phải là cạnh tranh loại trừ. Cho nên học cái tính cùng tồn tại thì các cháu đó phải thương yêu và nhường nhịn bạn bè, người thân. Ví dụ như đang lúc học, một cháu nào đó ngày hôm trước bị mất ngủ, cho nên quạo quọ, lỡ chửi mắng mình một câu thật là nặng, hoặc là văn tục một câu rất là khó nghe, nếu lúc đó mình tức khí lên á, thì mình có thể văn tục lại, chửi lại, rồi hai bên á sẽ dẫn đến ẩu đả, đánh lộn nhau, kẻ sức đầu chảy máu, Kẻ đó thì bị thầy cô vỡ trách và phạt, là bởi vì chúng ta chưa nghĩ đến cái nhu cầu cả hai cùng tồn tại, cả hai cùng có sức khỏe, cả hai cùng được hạnh phúc. Chúng ta chỉ mới biết nghĩ cho riêng mình thôi. Cho nên trong tình huống á, mà bị người ta ăn hiếp thì chúng ta phải báo với thầy cô giáo, với cha mẹ, với người thân để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của mình khỏi bị ức hiếp, hăm dọa, gây thương tổn về phương diện thể chất và tinh thần. Nhưng tuyệt đối chúng ta không nên phản ứng đối lập lại với những cái kẻ xấu. Chẳng hạn như kẻ xấu đánh mình mà đánh lại thì cả hai bên cùng xấu. Kẻ xấu chửi mình mà mình chửi lại thì mình cũng là xấu. Nếu trong lớp học mà bị bạn bè đánh thì chúng ta báo cho thầy cô giáo chủ nhiệm. Thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm gọi cái bạn xấu đó lên, nhắc nhở bạn đó, phạt bạn đó, kỷ luật bạn đó. Còn chúng ta không làm thế kỷ luật, không làm thế luật pháp, không làm thế luật nhân quả. Nhờ đó chúng ta tiếp tục được bình yên, và người bạn xấu đó có cơ hội được thay đổi. Còn bạn xấu đánh mình đánh lại thì cả hai cùng xấu. Mà làm như thế đó, không khéo nếu có dao, gậy, gọc, vũ khí xung quanh, lỡ mà đâm vào người khác, người thì bị chết, kẻ thì ở tù rụt xương. Thầy đã có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K20 huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, và 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 120 cây số. Thì tại đây đó, ngoài những thanh niên, trung niên và lão niên, cũng có thiếu niên ngồi tù do vướng vào các cái tội giết người, tức là do uống rượu rồi mất cái sự làm chủ bản thân, cho nên khi người ta nói nặng nhẹ dẫn đến tức quá mà lấy dao đâm chém người khác, cuối cùng phải ở tù. Thì những hành động đó là làm cho chúng ta mất cái cơ hội cùng tồn tại, làm cho người khác mất cơ hội cùng tồn tại. Lỡ mà giết người khác rồi người ta chết, người ta đâu sống được nữa. Còn mình á thì phải ngồi ở tù vài chục năm. Mà sống ở trong tù á thì khổ lắm, giống như con cá nằm ở trên cái thớt. Cho nên các cháu phải tập thói quen là không trộm cắp, không lừa đảo, không giật giọc. Cái gì không cho thì không được lấy. Cam kết với bản thân mình, nghèo cho sạch, rất là thơm. Huấn luyện cái phong cách đó thì về sau này đó, dù chúng ta chưa được giàu, chúng ta vẫn được mọi người coi trọng. Cùng thắng đó là một cái thuật ngữ đề xuất chúng ta cái giải pháp đó, là trong một tình huống nào đó mình và người trong cuộc cùng là người chiến thắng. Chúng ta không chiến thắng một mình và người kia cũng không chiến thắng một mình. Chiến thắng một mình đó sẽ làm cho hai bên đó trở thành là kẻ thù của nhau. Thi đua thể dục thể thao trong trường lớp, thi đua học tập á, dĩ nhiên là có người hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, hạng năm, có người xuất sắc, giỏi, tiên tiến, khá, trung bình và kém. Cái đó là để cho chúng ta có thói quen là phấn đấu nỗ lực vươn lên, chứ không phải tạo chúng ta một cái nhận thức rằng là mình phải tranh đấu để cho mình được gọi là xuất sắc nhất mà người khác thì không được như thế. Cho nên là trong các tình huống gặp rắc rối, phức tạp, tranh chấp đó, thì chúng ta hãy nghĩ đến cái giải pháp là cả hai bên cùng được thắng. Mà giải pháp đó là gì? Giải hòa, thương nhượng và thương lượng. Ví dụ giờ hai bạn cãi nhau, không khéo thì có thể đánh lộn mà cả hai cùng bị phạt. Một trong hai người đó phải ý thức bây giờ chúng ta là người cùng thắng, tức là xây dựng lại tình bạn, vui vẻ xin lỗi nhau. Khi bạn mình nhận ra lỗi và xin lỗi thì mình phải rộng lượng để bỏ qua cái lỗi lầm của người bạn. Thì lúc đó đó chúng ta trở thành là người thắng. Thắng ở đây tức là chúng ta tạo ra cái điều kiện cho hai bên được hạnh phúc. và người bạn chúng ta cũng trở thành là người chiến thắng. Cả hai cùng chiến thắng, cả hai cùng khải hoàn, cả hai cùng mới là nắm tay nhau với niềm vui và nụ cười. Còn tranh chấp nhau, giành giật nhau, hơn thua nhau, thua đủ nhau thì sẽ làm cho cả hai người cùng thua. Vì người chiến thắng đó sẽ cao ngạo, người thua đó sẽ bị khổ đau. Còn cả hai cùng thắng đó, là chúng ta nhường nhau, chia sẻ nhau, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau để cùng thành công. Thì lúc đó đó, chúng ta đã biến kẻ thù trở thành bạn. Cứ sống bằng cái tâm cao thượng đó thì trước sau gì đó, những cái hận thù nếu có của người khác đối với mình đó, nó chỉ còn là một chiều thôi. Và chúng ta sẽ trở thành là những người rất là thành công, rất là tốt đẹp. Để cả hai cùng tồn tại và cùng chiến thắng đó, thì chúng ta phải bỏ cái tâm độc tôn, độc tồn. Độc tôn có nghĩa là đề cao chính mình. Độc tồn chỉ cho phép một mình tồn tại thôi, còn tất cả những người còn lại là phải chết đi. Các đạo phái chính trị thường loại trừ lẫn nhau, tấn công nhau, phá phách nhau, nói xấu nhau để giành cái phần thắng về mình. Còn chúng ta là những con người dân sự thì không nên làm như thế. Chúng ta trở nên cao quý. Cái gì có nó có, cái không nó không, không vu khống, không xuyên tạc. Năng lực mình đó, đến đâu mình thừa nhận đến đó. Chúng ta có liêm khiết tri thức. Thấy cái gì mà mình còn yếu kém thì nỗ lực học và khắc phục. Thấy cái gì mà mình đã tiến bộ thì nỗ lực phấn đấu vươn lên. Thấy cái gì mình đã thành công á thì cố gắng chia sẻ với người khác để người khác cùng có được kiến thức đó. Đừng nên nghĩ rằng đó, tôi chia sẻ kiến thức của tôi cho người khác, tôi mất kiến thức, người khác sẽ thành công hơn tôi. Đó là suy nghĩ ích kỷ, suy nghĩ thiển cận. Cho người khác kiến thức á, người khác sẽ có thể lập nghiệp được, tồn tại được. Phước báo của mình á, nhờ đó được tăng trưởng. Thế giới này có đến 7 tỷ người. Chúng ta không thể nào đủ sức để phục vụ hết, để buôn bán hết, để giao du hết. Cho nên khi mình chia sẻ kiến thức cho người khác á, không vì thế mà chúng ta mất chỗ đứng. Đừng sợ như vậy. Để chúng ta không có giấu nghề. Người Trung Quốc á, thì có thói quen á, là gia truyền, tức là truyền kiến thức, truyền nghề nghiệp á, cho các thành viên trong gia đình thôi. Còn người ngoài họ tộc họ không truyền nghề, vì họ sợ mất nghề hoặc sợ người khác là giàu hơn mình. Còn đạo Phật đó, thì dạy chúng ta mồi đèn. Kinh Di Phật Cật đưa ra hình ảnh từ một ngọn đèn, chúng ta mồi mười ngọn được thắp sáng. Mười ngọn đó mồi cho 100 ngọn, 1000 ngọn, 1000 ngọn thì nhiều ngọn đèn thắp sáng hơn. Đèn của chúng ta không vì thế mà bị tắt đi. Do đó phải nỗ lực mồi đèn. Và đèn đây là tượng trưng cho kiến thức, hiểu biết, phương pháp. Chúng ta phải chia sẻ nó ra cho mọi người cùng biết. Cũng giống như các thầy cô giáo là những người mồi đèn tri thức cho các cháu, cho học sinh. Nếu mà các thầy cô giáo mà bỏng sẻn kiến thức ấy, thì các vị đó đâu có chọn cái nghề làm thầy cô giáo, làm kinh tế giàu hơn. Làm thầy cô giáo thì phải bắt mấy chục năm đi học, rồi mỗi ngày phải ôn bài, phải đọc sách, mà cái tiền lương đó nó rất là thấp. Vì yêu nghề, yêu tri thức cho nên đó, các thầy cô giáo đã hy sinh cái cơ hội làm giàu để giúp cho chúng ta làm giàu về tri thức. Đó là vì các thầy cô giáo không giấu kiến thức của mình. Chúng ta cũng nên bắt chước những cái nhân cách đó để chúng ta không giấu giếm gì với ai. Do đó là bỏ thái độ độc tôn, độc tồn. Đồng thời cũng nên đó là bỏ thái độ loại trừ. Người có thói quen loại trừ á, lúc nào đi ở đâu cũng đặt điều kiện, nếu có tôi thì không có anh ấy, chị ấy, ông ấy, bà ấy. Nếu chỗ nào mà có ông ấy, bà ấy đó, thì tôi sẽ không đến, tôi không tham gia, tôi không có mặt. Đó là chúng ta ích kỷ. Khi mà mình không hòa hợp với một người nào đó, đó là chuyện cá nhân của mình, nó không liên hệ gì đến cái chuyện tập thể chung. Cho nên chúng ta vẫn cứ đến, vẫn tham gia, vẫn hợp tác, nỗ lực thay đổi để cho người kia ta thấy mình thay đổi, ta hợp tác với mình. Nếu họ bảo thủ, họ không thay đổi thì cái gút mắt đó nó thuộc về một phía của họ thôi, còn bản thân mình không có bị vướng dính vào. Ít nhất là chúng ta phải nỗ lực tháo mình ra khỏi những cái rắc rối, khỏi những cái gút mắt, khỏi những quan trái với người khác. Đồng thời đó, ta cần phải thể hiện cái tinh thần hợp tác, thái độ hoan hỷ, vui vẻ, cởi mở, rộng mở, thân thiện, hài hòa. Chứ mình đi tới đâu mình là lập gì tới đó thì người ta ghét, người ta cô lập thôi. Một mình là chơi chọi quá, thích làm nổi, thích chơi giật gân, thì làm cho người ta gần như là có thành kiến, mặc cảm, ác cảm với mình, thì mình không thể nào thành công được. Cho nên cứ hạ mình xuống, nghiêng mình xuống để mời gọi sự hợp tác. Thì người như thế là cái người thông minh, biết khôn, tức là biết làm cho những người đối thủ đó trở thành là bạn. Những người không ghét mình là bắt đầu có thiện cảm. Ngoài ra đó, nếu cái gì mà mình không trực tiếp tham gia được do bận rộn, do đã có các việc khác rồi, thì chúng ta phải tùy hỷ với người khác. Tùy là theo, hỷ là vui, vui theo, cái là mình bày tỏ thái độ đồng tình, thái độ hoan hỷ với thành công, việc làm tốt của người khác. Chúng ta không có ganh tị, không hơn thua, không nói xấu, không chọc ghẹo bánh xe, không phá đám. Và bằng cách làm như thế đó, chúng ta đang nghĩ đến lợi ích của tha nhân. Thay vì phần lớn con người có thói quen là nghĩ đến lợi ích cho bản thân và lợi ích nhóm thôi. Đạo Phật dạy chúng ta thực tập từ bi mỗi ngày để mở cái tấm lòng đối với tha nhân, từ bi đối với ông bà cha mẹ người thân, từ bi đối với làng xóm, từ bi đối với bạn bè, từ bi đối với những người đã góp phần dẫn đến sự thành công và hạnh phúc cho chúng ta, từ bi đối với những người dân, từ bi đối với kẻ thù, từ bi đối với loài động vật, từ bi đối với môi trường sinh thái, từ bi đối với cuộc sống này. Thì lúc đó tâm mình đã trở nên cao thượng, vĩ đại. Do đó đó, chúng ta không chấp nhất các cái lỗi về dân sự và tội về luật pháp của người khác lỡ tạo hay cố tình tạo cho mình, cho người thân của mình hoặc là cho cuộc đời. Thực tập lòng từ bi thì chúng ta sẽ có được cái mối quan tâm về tha nhân, về cuộc đời. Do đó khi thấy bạn mình nghỉ học, người có lòng từ bi sẽ phải hỏi vì lý do gì mà ngày hôm qua bạn nghỉ học. Bạn ấy có thể trả lời: hôm qua đó tôi bị bệnh. Người có từ bi sẽ tiếp tục hỏi: bệnh có nặng không? Bạn trả lời: nay đã thuyên giảm rồi. Ta tiếp tục hỏi: có cần trợ giúp gì không? Bạn ấy nói: tôi đi không nổi. Chúng ta có thể ngỏ lời: để tôi mua thuốc giùm cho, để tôi giúp bạn làm các cái công việc được phân công của ngày hôm nay cho. Thì đó là chúng ta thể hiện cái tình thương và cái lòng từ bi với người khác. Cái đó không cần phải giàu sang, chúng ta vẫn có thể làm được. Là các cháu sống ở trong các cái trung tâm tình thương, mình đã kém may mắn hơn những người khác rồi. Hãy xem nhau như là anh em ruột thịt, chị em ruột thịt. Có gì chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ nhau, hỗ trợ nhau. Thì đó là cái cách mà chúng ta làm cho chúng ta cùng tồn tại, cùng phát triển, cùng hạnh phúc và cùng thành công. Đồng thời các cháu nên tập cái tâm hòa hợp, tức là hài hòa. Đức Phật đưa ra cái hình ảnh như nước hòa với sữa. Nước là chất lỏng, sữa cũng là chất lỏng. Nước thì không màu, sữa thì màu trắng. Khi đổ vào nhau, dùng chiếc đũa hoặc cái muỗng chúng ta khuấy lên thì nước và sữa sẽ trở thành là một, nó không còn tách ly nữa. Ngày hôm nay là các cháu mặc áo tràng màu nâu rất đẹp. Và vì các cháu đã hòa hợp với nhau bằng cái đồng phục. Và để đến trường á, chúng ta được trường quy định mặc đồng phục, đeo cái huy hiệu, rồi tràn cái khăn quàng đỏ. Tất cả chúng ta là đẹp giống như nhau, vì nó có cùng một mẫu mã, cùng một màu sắc, cùng một dáng vẻ. Đó là vì chúng ta nghĩ tới cái sự hài hòa, không phân biệt mình với người khác, không tự cô lập mình với người khác, không lập dị. Lập dị là chơi ngông, nói ngông, ăn ngông, không giao du với ai, tới chỗ nào cũng muốn mình được nổi trội lên. Cái đó là thái độ làm cho người ta ghét bỏ mình thôi. Còn giờ mình tập hài hòa, bình dân, giản dị, chất phác, thì đi tới đâu á, chúng ta được mọi người quý trọng đến đó. Về sau này đã có kiến thức cao, hiểu biết rộng, vai trò lớn, mà mình giản dị bình dân đó sẽ dễ dàng đắc nhân tâm, đó là được người khác hài lòng quý trọng mình. Để cùng tồn tại và cùng thắng đó, thì các cháu nên suy nghĩ thế này nè. Mỗi người đó chỉ có một cái đầu thôi, và bộ não chúng ta đó là nó có từ 5 kg đến 7 kg, với hàng triệu các cái tế bào não. Mà mỗi một tế bào não như vậy đó, nó giống như một cái cửa sổ để chứa đựng các cái kiến thức, các thông tin hiểu biết, bao gồm phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo, triết học, kinh nghiệm và là nhân cách bản thân. Nó được chứa hết ở trong đó, không mất đi. Khi mình chỉ có một cái đầu á, thì chúng ta không thể nào giỏi hơn 2 cái đầu. Cho nên chúng ta phải nghĩ như thế này: có 2 cái đầu hợp tác bao giờ cũng tốt hơn 1 cái đầu. Tương tự chúng ta suy nghĩ: có 10 cái đầu hợp tác sẽ giỏi hơn 2 cái đầu, có 100 cái đầu hợp tác sẽ giỏi hơn 10 cái đầu. 1 cái đầu cái là tượng trưng cho 1 người. Thay vì mình tự lủi thủi là 1 mình, vừa mệt mỏi vừa lâu lắc dễ chán nản, chúng ta cùng làm, cùng rủ, cùng chia sẻ, cùng giúp đỡ, cùng nâng đỡ, thì nó sẽ thành công hơn thôi. Cái kiến thức và thông minh của con người là có giới hạn, cho nên là phải tập chia sẻ, tập mời gọi, tập hợp tác. Hồi nãy khi thầy yêu cầu các cháu vỗ tay, cháu nào cũng vỗ tay hết, là nó tạo ra tiếng vang lớn, là bởi vì nó có nhiều cái tiếng vỗ tay cùng một lúc. Còn nếu như một cháu nào đó chỉ vỗ, số còn lại đó lặng thinh, thì cái tiếng đó không nghe thấy được, không đáng kể được, nó trở nên rất mờ nhạt. Cho nên cứ liên tưởng đến hình ảnh nhiều tay vỗ nên kêu, nhiều con én tạo nên mùa xuân, nhiều cát tạo thành sa mạc, nhiều nước tạo thành biển, nhiều đá tạo thành núi, nhiều người tạo thành đám đông. Và do đó không sống thui thủi một mình, phải sống với tinh thần tập thể, sống với tinh thần hợp tác, sống với thái độ hài hòa. Và muốn làm được như vậy đó, thì mình phải thấy những cái sự dị biệt đó, là đa dạng, là phong phú, để chúng ta có cơ hội học hỏi thêm những cái mình chưa có. Chứ đừng thấy cái dị biệt đó, là đe dọa, dị biệt là loại trừ. Đó là cái nhìn thiển cận, cái nhìn ích kỷ, cái nhìn độc thôn. Chúng ta phải thấy đa dạng là phong phú, đa dạng á dẫn đến cái sự hài hòa. Tất cả nó đều do cái nhận thức và thái độ hành động của chúng ta mà thôi. Bây giờ nếu các cháu thấy rằng là cùng tồn tại, cùng thắng trong hạnh phúc là làm được, thì nói là con làm được. 1, 2, 3. Và bây giờ là điều cuối cùng: thấu hiểu, lắng nghe và chia sẻ. Hiểu á, là mình nhận ra được một vấn đề, nắm được cái vấn đề đó, từ nguyên nhân cho đến kết quả, từ lý thuyết cho đến thực tiễn, từ hiện tượng cho đến quy luật. Mình hiểu rõ một, nắm vững, như là mình nhìn thấy các cái vân tay trong lòng bàn tay của mình. Thấu là xuyên suốt, nó không có gì ngăn cách được, giới hạn được. Thấu hiểu là hiểu một người nào đó, hiểu ai đó, hiểu vấn đề gì đó một cách tận tường, thấu đáo, đầy đủ, trọn vẹn, có hệ thống. Phần lớn chúng ta không thấu hiểu được người thân của mình. Vợ mà không thấu hiểu được chồng thì cái quan tâm của vợ có thể làm cho chồng cảm thấy bị ngột ngạt. Chồng không hiểu được vợ, chồng có thể làm cho vợ cảm thấy bị trói buộc. Và hai bên đó rơi vào tình trạng đồng sàng dị mộng, tức là cùng ngủ trên một căn giường nhưng mà hai người thì có hai cái tâm tưởng khác nhau. Cùng ăn một mâm cơm, cùng uống chung một cái bầu bình nước, cùng sống trong một căn nhà nhưng mà tâm trạng, thói quen, lối sống, khuynh hướng đó là nó trái ngược nhau, như là trời và trăng, bóng tối và ánh sáng, ngày và đêm. Tình huống đó rất khó có thể hòa hợp, rất khó có thể thành công được. Cho nên là những cặp vợ chồng như vậy đó thường dẫn đến tình trạng cãi vã nhau, mặc dù là thương nhau nhiều nhưng mà cãi thường xuyên. Cho đó dân gian thường nói là thương nhau lắm cắn nhau đau, tức là thương đó là thương do không có thấu hiểu. Còn thương mà có thấu hiểu thì không bao giờ cắn nhau, chỉ mang là hạnh phúc cho nhau thôi. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái tâm thấu hiểu người khác. Mà muốn thấu hiểu người khác đó, chúng ta phải đặt mình trong hoàn cảnh của họ, chúng ta mới thông cảm được. Phần lớn đó chúng ta lấy mình làm trọng tâm, làm bản lề, làm quy chiếu. Cho nên đó, chúng ta áp đặt cái chủ quan của mình lên người khác. Chúng ta buộc người khác phải chiều theo mình, làm theo mình, sống giống như mình. Đang khi mình và người khác là khác nhau, mình không thể làm tương tự như thế dưới yêu cầu của người khác. Đang khi chúng ta lại muốn người khác phải làm giống như mình, làm sao làm được? Do đó đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, chúng ta dễ dàng có những cái thông cảm. Và từ đó chúng ta mới hiểu được nguyên nhân tâm lý, điều kiện hoàn cảnh, môi trường đã làm cho người đó mất tự chủ, phát ngôn những cái lời nói không có đẹp tai, hài lòng, và cũng không có dẫn đến cái tình trạng là làm cho người ta trở nên hạnh phúc được. Nếu mình ở trong hoàn cảnh đó, chưa chắc rằng là mình sẽ có thể tốt đẹp hơn. Mình nhận định như thế để chúng ta mới thông cảm được cái dở, cái tệ, cái xấu, cái không hay ở người khác. Thì lúc đó mình không có quát tháo, chửi bế, hành hạ, mắng nhiếc, than thở nữa. Chúng ta thông cảm được vì cái năng lực của họ như thế, kiến thức như thế, nỗ lực như thế, phương pháp như thế, thì kết quả là như thế thôi, có muốn khác hơn không được. Nếu mình không hài lòng người đó thì ta có thể tìm kiếm một người phù hợp hơn, đặt vào cái vai trò đó. Đó là chúng ta biết thông cảm. Góp ý người nào thì góp ý ở chỗ riêng, còn tán dương người nào thì nên tán dương ở nơi tập thể, là chúng ta hiểu được cái tôi của người khác. Ai cũng thích mình đó được khen, chứ không ai thích bị chê. Chê mình không khéo góp ý đó thì lời góp ý chúng ta sẽ tạo ra kẻ thù. Phê bình, chỉ trích, nói xấu làm cho mình và người bị xa cách nha. Cho nên phải tập thói quen làm thế nào đó bao giờ cũng tìm cái hay, cái tốt, cái đẹp để tán người khác. Đó là chúng ta hiểu được cái mặt tích cực của người khác. Vợ và chồng mà không hòa hợp với nhau, bạn bè mà cãi vã nhau, đối tác đó mà cạnh tranh nhau hoài, thì chúng ta cứ lấy một cái sổ tay ra. Bên tay trái đó là mình liệt ra những cái điểm tích cực của người đó, của tập thể đó. Bên tay phải chúng ta liệt ra những cái tiêu cực. Rồi lúc đó, cái tích cực nổi trội hơn cái tiêu cực. Nhưng mà vì mình là người khó tánh, không chịu hiểu người khác, cho nên mình chỉ nhớ và bị ám ảnh bởi những cái tiêu cực của người khác thôi. Còn cái tích cực của ta mình giấu đi, phớt lờ đi, giống như thể họ không có cái gì. Từ đó chúng ta có thành kiến ác cảm, cái tâm lý rất là xấu với tha nhân. Cho nên là phải nỗ lực hiểu người khác như hiểu chính mình. Muốn hiểu người khác á, chúng ta phải tập lắng nghe. Lắng nghe họ chia sẻ nỗi khổ và niềm đau. Bồ Tát Quan Thế Âm á, là người nổi tiếng về hạnh lắng nghe. Để lắng nghe được tốt á, thì chúng ta hãy để cho người khác nói hết rồi mình hãy góp ý, chứ đừng có chen ngang làm người ta mất hứng. Và để cho ta nói, chứ đừng có người kia vừa nói bên đây mình cãi lại. Có bị quan rất nhiều nữa thì cũng từ từ mà nói. Hai người cùng nói thì không có người nào nghe, hai người cùng nghe thì không có người nào nói. Cho nên trong cái quan hệ truyền thông bằng miệng, bằng lời nói đó, thì chỉ có một người nói và một người nghe. Hai người nói cùng một lúc được gọi là nói trong cãi lộn. Nói mà giành giật nhau tức là cãi lộn thôi. Thời nay thì các cháu ít biết đến cái thuật ngữ cơm sôi bớt lửa. Thì ngày xưa mình nấu cơm là nấu bằng củi, bây giờ đó già giàu thì ta nấu bằng ga, một số khác là nấu bằng than đá, hay là nấu bằng lò vi sóng, hay là nấu bằng điện. Chúng ta ít có thấy cái việc mà nấu cơm bằng củi. Tức là đến một lúc nào đó, 50 năm sau, 100 năm sau, 3/4 trên hành tinh này người ta không còn nấu củi nữa. Ta nấu bằng ga, bằng điện, bằng vi sóng thôi. Và có thể nó có thêm cái công thức mới nào đó, nấu nhanh hơn vi sóng nữa. Thì ông bà chúng ta rất là thông minh ở chỗ là dạy á, là khi mà cơm bắt đầu sôi rồi đó, thì phải lấy củi ra, bớt đi lửa đi. Bằng không á, cơm sẽ bị khét. Nó còn sống nhưng mà bên dưới nó bị khét à, ăn không được. Cho nên bớt lửa ra thì lúc đó nó còn cái than á, than hồng. Thì than hồng á là nó nóng dai, nó không có cháy hực, nó không nóng như là lửa nhưng mà nó nóng dai, cho nên nó vừa phải đủ sức để làm cho cơm được chín mà không bị khét. Thì lắng nghe người khác cũng giống như là cơm sôi bớt lửa vậy. Người ta đang giận, người ta chửi mình cứ nghe đi, chứ đừng có chửi lại. Vì chửi lại hai người cùng chửi thì hai người cùng xấu. Thì các cháu có thể tập cái bài như thế này: ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà 2-3 bữa để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Nói gì đó bao giờ là nói tốt, nói xấu, nói dễ thương, nói dễ ghét, nói lịch sự, nói chửi bới, nói văn tục. Cái thái độ chúng ta là hãy cứ nghe đi, phản ứng đó. Lúc đó mình đang giận mà nghe mình nói không hài lòng mà phản ứng lên cái là mình cũng giống như người ta đó. Một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Vì thế nên ta phải nhịn người, dầu ai mắng chửi cũng vui tươi. Mặc ai cố tình toan gây sự, giảng dạ vững dạ yên vui nở nụ cười. Đó là một lời khuyên rất là có ý nghĩa. Khi nghe sâu, tức là nghe một cách sâu sắc đó, nghe không có phán đoán người khác, nghe mà không phê bình, nghe không chỉ trích, thì chúng ta mới thấu hiểu. Từ cái thấu hiểu á, chúng ta mới cảm thấy tội nghiệp cho cái kẻ lóc chóc đó, gây sự đó, hơn thua đó, dữ tợn đó, nói xấu đó. Cho nên mới cảm thấy thương người đó nhiều hơn, chứ không có ghét bỏ người đó nữa. Vì họ chưa biết Phật pháp, cho nên họ nói như thế, ứng xử như thế, làm những việc đáng tội nghiệp như thế, để chịu các cái hậu quả xấu xa như thế. Người ta nói xấu mình mà mình buồn làm gì? Mình phải nghĩ như thế này nè: nội dung ta nói xấu mình với mình đó là khác nhau, đâu phải là một đâu mà buồn. Ví dụ như thầy Nhật Từ có 5 ngón tay trên bàn tay phải, mà cái người ghét thầy Nhật Từ nói rằng là ông thầy Nhật Từ có 6 ngón tay, hoặc ông thầy Nhật Từ ăn ở thấp đất chỉ còn có 4 ngón tay, có gì đâu buồn, mình vẫn còn 5 ngón tay. Như vậy cái thông tin người ta nói về mình là trật. Người buồn á là người dở ở chỗ là gì? Đánh đồng một cái thông tin thật với chính bản thân mình, cho nên mình mới mất khổ. Do mình khổ, mình có thành kiến ác cảm với cái người đó xấu đó. Còn đạo Phật dạy là phải thương người đó, người đó nó dở quá, xuyên tạc, vu cáo, nói xấu, nói như không có sự thật, họ sẽ bị hậu quả. Nếu bị đưa kiện pháp lý thì rơi vào cái tội vu khống, mà nặng là có thể 3 năm tù giam. Nó gây tổn hại tinh thần và quyền lợi hợp pháp. Còn luật nhân quả thì sẽ không buông tha họ. Cho nên đó, chúng ta là phải tập lắng nghe và không có phản ứng lại xấu, và cũng không để cho tâm mình bị buồn. Buồn chi mà 5-7 bữa, buồn một ngày là mệt rồi. Để kéo cái nỗi buồn dai dẳng trong tâm của mình 5 ngày, 7 ngày, có người buồn 5-7 tháng, có người đó dặn chết mang theo, không có buông xả được. Đó là quá dại dột, đang đi đọt bản thân mình, không có thông minh. Để cho tâm tư héo sầu đó, đó là cái hậu quả của nỗi buồn do nghe lời thị phi mà không biết vượt qua. Nghe như lời nói xấu phê bình chỉ trích mà mình không biết khắc phục nó. Cho nên không để cho tâm mình héo sầu, không để cho gương mặt mình héo sầu, lúc nào cũng phải vui, cười, hoan hỷ, quán tưởng gương mặt mình như là hoa sen đang nở, hoa hồng tươi, hoa mặt hoa hướng dương. Chọn 3 cái loại hoa tiêu biểu đó để làm cho gương mặt của mình rạng rỡ hơn, tươi vui hơn, hạnh phúc hơn. Các chị em phụ nữ mà tập tươi vui như hoa sen đó là các ông chồng làm ô xin cũng hoan hỷ nữa. Còn các ông chồng mà lúc nào cũng vui vẻ, hoan hỷ với vợ thì cả gia đình đó cùng được hạnh phúc. Tất cả chúng ta cùng vui vẻ với nhau đó, thì thế giới này được hòa bình. Còn gặp nhau mặt đâm đâm, chiêu chiêu, căng thẳng, hơn thua thì chúng ta đang tạo địa ngục cho nhau. Cho nên theo đạo Phật đó, mỗi khi buồn ta thở thật sâu thì nỗi buồn tan biến rất mau. Thở sâu á thì thở 4 thì. Đầu tiên mình hít vào một hơi thở thật là dài, khoảng chừng 8 cho đến 10 giây. Rồi chúng ta ngưng thở 3 giây để cho cái không khí trong lành mới được hít vào đó nó vận chuyển ở trong cơ thể. Rồi sau đó thở ra một hơi thở thật dài 8 đến 10 giây, tống cái trực khí ra bên ngoài, giữ 3 giây để cái buồng phổi nó được giãn ra, rồi chúng ta mới tiếp tục hít thở vào. Thở như thế đó nó rất là khỏe cho bộ não, rất tốt cho máu, cho bao tử và cho hệ tuần hoàn. Bởi vì trong hơi thở á, chúng ta mang một cái lượng oxy vào trong cơ thể rất cần thiết. Oxy là nuôi bộ não, nó làm cho mình sảng khoái, thoải mái, năng động, tích cực, lạc quan, yêu đời để chúng ta thành công. Máu mà có oxy thì máu nó được tư nhuận, tinh thần được sảng khoái. Cho nên phải tập cỡ, tập cười, tập vui vẻ, tập quan hỷ. Là được như thế đó, đi tới đâu chúng ta cũng hài hòa được với những người khác. Ở đây các cháu có thích Hoài Linh không? Thích không? Có thích Thúy Nga không? Có thích Sạc Lô không? Có thích Đốt Cơ Biên không? Đó, thì người ta đem nụ cười mình phải thích rồi sao? Bây giờ các cháu cứ nghĩ đi, khi mà mình buồn á, mặt mình nó buồn xịu, căng thẳng, dữ dằn đó, thì người khác có thích mình không? Tại sao không? Quái hỏi, tại vì mình dữ quá, ta sợ, làm sao ta vui được? Cho nên đó, hàng đầu này nãy ta thấy có hai cháu này cười, cười té thét, cười thoải mái. Đi tới đâu là ta sẽ quý mến đến ta. Nhưng mà đang lúc họ bằng cười vậy tới đấy là mình bị điên, nghe không? Cười lúc nào đáng cười thì cười. Nghe cái gì hay là cười, nghe cái gì vui là cười. Mà đang học á, thì cô giáo dạy thì phải chăm chỉ nghe. Do đó chúng ta phải tập nở nụ cười để cho nó tan biến cái khổ đau, phiền não, khó chịu ra khỏi bên ngoài. Bây giờ các cháu hãy tập cười thật là lớn nha. Khi ta nói 1, 2, 3 là chúng ta cười thoải mái, cười thỏa chí tan bồng, cười mắt trời ông địa, cười không có ngượng ngùng, ngại ngùng gì hết nha. Bây giờ bắt đầu nghe theo cái tiếng đếm của thầy, 1, 2, 3 chúng ta bắt đầu cười nha. 1, 2, 3 ha 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 ha. Lâu lại nè, còn nhỏ quá. 1, 2, 3 vẫn chưa đủ lớn. Bây giờ chúng ta cười nha. 1, 2, 3 rất là giỏi. Mỗi buổi sáng á, sau khi thức dậy đó, các cháu ra ngoài trời ngửa mặt lên trời cười kha 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 kha, cái khí xấu đó nó tốt ra bên ngoài hết, thần kinh mình nó được kích thích, nó làm cho mình sảng khoái dữ lắm. Lúc nào đang buồn rồi chúng ta cũng cười kha 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 là nó hết buồn. Chứ buồn nó đừng đi đánh lộn nha, buồn không có đi nói xấu, buồn không có chửi thề, buồn không có đi uống rượu, buồn không có đi hút thuốc, mà buồn phải cười để cho nó tan biến cái buồn. Thì đó là mà các cái thói quen rất tích cực mà nếu chúng ta tập mỗi ngày đó thì chúng ta sẽ có được một nhân cách tốt, và đây là những yếu tố giúp cho chúng ta thành đạt các cái nỗ lực cao quý trong đời, bao gồm sự nghiệp và bao gồm những giá trị cao quý. Chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ